Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hoằng Pháp, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình pháp đàm vấn đáp khóa tu lần thứ 55 với chủ đề phước lộc thọ, do chư tôn đức Tăng Hoằng Pháp trả lời các câu hỏi cho các hành giả khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang ngày 22 tháng 2 năm 2009. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch Hòa Thượng chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng cùng toàn thể hội chúng, những vị đang tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 55 với chủ đề phước lộc thọ. Vào chiều hôm nay lúc 14 giờ ở tại hội trường của nhà truyền thống của chùa Phổ Quang có chương trình pháp đàm vấn đáp với chủ đề là phước lộc thọ. Kính bạch Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể Pháp hội, trong chiều hôm nay chúng tôi đã nhận tổng cộng là 14 câu hỏi. Và với 14 câu hỏi đó, chúng ta với một cái thời gian ngắn để trả lời hết đầy đủ những câu hỏi này liên quan đến một cái chủ đề của phước lộc thọ. Do vậy cho nên khi để trả lời những câu hỏi này để được đầy đủ 14 câu hỏi đó thì ban tổ chức đề nghị là chư tôn đức khi trả lời cố gắng trong một thời gian giới hạn chỉ 7 phút cho một câu, để chúng ta có thể trả lời hết toàn thể tất cả các câu hỏi. Thượng tọa Vũ Chánh đây đề nghị là chỉ 5 phút thôi, bởi vì nếu mà dài hơn nữa thì những cái số câu về chót nó sẽ không đủ thời gian để có thể trả lời hết. Do vậy cho nên theo đề nghị của Thượng Tọa là mỗi một vị chỉ có 5 phút. Nếu ai bị lố 5 phút thì các vị sẽ được nghe một cái tiếng chuông. Nhưng mà tiếng chuông này không phải là hối thúc, mà tiếng chuông đó là để báo cho các vị giảng sư khi trả lời câu hỏi đó nhớ thời gian để mà đáp xuống, chứ sợ nó bay luôn. Như vậy thì đó là một sự thống nhất chung. Trước khi vào các chương trình pháp trả lời vấn đáp chiều hôm nay, ban chức chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Chơn có vài lời trước khi vào chương trình vấn đáp, bắt đầu vào câu hỏi chính thức. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng có đôi lời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi vì duyên sự bệnh thân, thử ra tắt tiếng nói không được rõ chữ, cho nên hồi sáng thì Hòa Thượng trưởng ban có nói tôi nếu bệnh thì nghỉ ngơi đi đó, do đó mà buổi sáng thì tôi tới đây rồi tôi vắng mặt. Tới chiều nay thì được chư tôn đức mời cùng tham dự, nhưng mà tôi cũng xin tham dự chừng 5-10 phút rồi xin phép vắng mặt. Thì trước khi mà bắt đầu buổi pháp đàm, chúng tôi cũng xin chư tôn đức và quý Phật tử hoan hỷ nhận cho cái điều này. Cái điều này nói lên cũng thừa, bởi vì hồi sáng và thượng trưởng ban cũng đã định nghĩa rõ ràng rồi. Mà bây giờ thì tôi cũng chỉ xin nhắc lại để chúng ta có một cái khái niệm. Từ cái khái niệm đó chúng ta suy diễn vấn đề nó sẽ dễ dàng đó. Và cái thứ hai nữa, nếu có cái nhận thức mà rõ ràng rồi đó thì chúng ta có thể lãnh hội những cái câu trả lời rất là dễ. Bây giờ để đi vào chi tiết đó, chúng tôi cũng xin nhắc lại là cái chủ đề hôm nay mà chúng ta cần nghiên cứu đó là phước lộc thọ. Như vậy thì phước lộc thọ là gì? Đó chúng ta cần phải hiểu mà phước lộc thọ đối với Phật giáo như thế nào, tức là đối với quan điểm của đạo Phật như thế nào. Tôi cũng chỉ xin góp ý một chút đối với tất cả quý vị. Xin thưa rằng phước lộc thọ là một khái niệm. Một khái niệm này để diễn tả cho cái kết quả, để diễn tả cho cái kết quả của, nói theo Phật giáo ấy, tức là của ý tưởng, của ngôn ngữ, của hành vi. Đó, cái kết quả đó được hoàn toàn tốt đẹp từ vật chất đến tinh thần. Đó, nó là cái kết quả. Như vậy thì phước lộc thọ nó chỉ có ở văn hóa Trung Quốc chứ không có ở văn hóa Ấn Độ, và nhất là cũng không có trong văn hóa Phật giáo. Nhưng cùng một khái niệm thì trong nhà Phật có những thuật ngữ khác để diễn tả cho cái kết quả đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà những cái thuật ngữ này nó rất là dài dòng, và chúng ta cũng có thể nói là nhận trên một cái hình thức hiểu biết thông thường. Ví dụ như trong Phật giáo gọi là phước đức. Đấy, mà phước đức thì gồm có thì phước hữu lậu và phước vô lậu. Bây giờ chúng tôi nói một cách đơn giản, cái khái niệm về phước lộc thọ tức là sự mãn nguyện, kết quả về vật chất lẫn tinh thần. Đó, do đó mà người xưa, tức là người châu Á của chúng ta đó, mong cầu phúc đến nhà hơn là quả đến nhà. Nhưng mà phúc đến nhà đó, người ta mong cầu 5 điều, gọi là ngũ phúc lâm môn. Ngũ phúc lâm môn là gì? Thứ nhất là tài sản. Họ mong cầu được kim ngọc mãn đường, tức là vàng và ngọc được đầy nhà. Đó là sự mong cầu. Mà đạt được thì ta gọi là phúc, mà không đạt được là vô phúc. Mà đạt được một cách mà chúng tôi lưu ý là hoàn toàn thì mới gọi là phúc. Mà nếu nó chưa hoàn toàn thì cũng chưa gọi đó là phúc. Kim ngọc mãn đường. Đấy. Rồi còn cái gì nữa? Công thành danh tội. Đấy. Rồi ngoài cái công thành danh tội thì còn cái gì nữa? Thọ tỷ nam sơn. Tức là sinh mạng của mình sống lâu như núi ở phương Nam của Trung Quốc, họ tỷ Nam San. Đấy. Mà người ta mong cầu phúc như Đông Hải nữa. Phúc nhiều như biển, biển Đông. Biển Đông tức là Thái Bình Dương á, ở trên thế giới này thì có 5 châu, 4 biển. Nhưng mà Thái Bình Dương là lớn nhất á, cho nên người ta mong cầu cái phúc đó nhiều như là biển Đông như vậy. Chứ không phải biển Đông là biển Nam Hải của Việt Nam mình. Rồi còn cái gì nữa? Tử tôn hưng vượng, phú quý miên cường. Đấy. Tử tôn tức là con cháu, hưng vượng tức là đầy đủ mà ngoan ngoãn, ví dụ như vậy. Và cái phú quý đó được miên cường. Nhưng đạt được như vậy đó, trên đời này không có mấy ai, không có mấy ai. Bởi vì phúc bất tùng lai, quả vô đơn chí. Không có mấy ai, cho nên mới có sự mong cầu được toàn vẹn. Nhưng mà không có mấy ai được vẹn toàn. Do đó mà từ cái khái niệm đó, chúng ta mới có cái chủ đề hôm nay để chúng ta hiểu thêm. Ngoài cái vấn đề mà thông thường chúng ta mong ước được ngũ phúc lâm môn, thì chúng ta còn phải có cái hướng để đi theo Phật giáo, để đạt được cái sự viên mãn, tức là sự tròn đầy, được cái kết quả tròn đầy. Mà muốn được cái kết quả tròn đầy đó thì Phật dạy phải làm sao? Tức là tư tưởng phải chân, phải thiện, phải mỹ. Đấy, nói cách đơn giản cho thế gian. Ngôn ngữ cũng phải là chân thiện mỹ, và hành vi cũng phải chân thiện mỹ. Nói một cách giản lược là thân, khẩu và ý phải được điều khiển bởi giới định huệ. Thân, khẩu, ý được điều khiển bởi giới định huệ thì chúng ta mới có cái kết quả tốt đẹp hoàn toàn. Thì cái kết quả tốt đẹp hoàn toàn đó trong nhà Phật gọi là từ phước hữu lậu đến phước vô lậu. Phước hữu lậu là phước mà giống chúng ta nghĩ hồi nãy giờ, tức là ngũ phúc lâm môn đó. Rồi những cái đó chưa đủ đâu, phải được gần chân lý, được nghe chân lý, được thấm nhuần chân lý, và được thực hiện và kết quả đạt được theo chân lý. Đó là phúc hữu lậu. Còn phúc vô lậu, cái phúc vô lậu này là cái phúc mà được đào tạo, được thực hiện bởi giới định tuệ, mà chúng ta đạt được cái kết quả đó. Thì cái kết quả đó đó trong nhà Phật gọi là phước vô lậu. Phước này sẵn chứ không phải do tu tập mà có, nó sẵn hết. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ Huệ Năng có nói rằng: không ngờ tâm ta vốn sẵn thanh tịnh, không ngờ tâm ta vốn sẵn đầy đủ, và không ngờ tâm ta hay sinh ra muôn pháp. Đấy, tức là tất cả những công đức lành đều do tâm mà phát sinh ra. Mà do tâm đó là tâm gì? Tâm đó đã được gạn lọc, được điều khiển, được chuyển hóa bởi giới định và huệ. Do đó mà lời chư tổ dạy, và chúng tôi muốn kết luận cùng với quý vị rằng chư tổ đã dạy rằng: ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, phước báo nhân thiên, đó, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sinh nhất thời, đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó, thì đó là cái mục tiêu mà Đức Phật muốn hướng dẫn chúng ta hưởng thụ từ cái kết quả phước hữu lậu tới kết quả phước vô lậu. Đó là cái quan niệm của đạo Phật về phước lộc thọ, mà sau đây tất cả chư tôn đức tăng ni sẽ giải đáp những cái hoài nghi, những băn khoăn trong lòng của tất cả quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau lời chỉ dạy của Hòa Thượng, xin cho phép mà chúng con bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên. Thưa tất cả các vị, có một câu hỏi mà Phật tử đã gửi lên cho chúng tôi, đó là: trong 10 danh hiệu của Như Lai, xin thưa, nói đến cái 10 danh hiệu này có nghĩa là người Phật tử này đã thâm hiểu giáo lý rất là sâu và rất là hiểu. Trong 10 danh hiệu đó mà chỉ có những người nào đi tụng kinh thường thì mới hiểu và thuộc lòng 10 danh hiệu này. Trong 10 cái danh hiệu đó có một cái danh hiệu là A-la-hán. Nhưng mà người Phật tử này còn hiểu sâu nữa là A-la-hán được hiểu là một trong những cái nghĩa đó là ứng cúng. Ứng cúng tức là đáng được nhận sự cúng dường. Vậy tại sao trong lịch sử của Phật giáo có nhiều vị đã chứng quả A-la-hán rồi nhưng mà không được nhận sự cúng dường? Xin thưa, câu hỏi này phải nói rằng rất là hóc búa. Chúng tôi nghĩ rằng không phải dễ dàng để có thể trả lời cái câu hỏi này. Do vậy cho nên chúng tôi thấy đây là một câu hỏi khó mà Phật tử này lại là rất là thâm hiểu về Phật giáo. Do vậy cho nên xin phép cho chúng tôi được cung thỉnh một vị nào lớn tuổi và phải có kinh nghiệm trên đường tu thì mới có thể giải thích được. Theo các vị là bây giờ chúng tôi nên chọn ai đây? Bên cạnh chúng tôi có một vị thượng tọa. Đây là một trong những vị có thể nói rằng sao hòa thượng thì đây chính là cũng là một trong những bậc trưởng lão. Vị thượng tọa này tu theo truyền thống của Nam Tông, và ngày hôm nay
phải nói rằng đạo tràng chúng ta rất là may mắn được Thượng Tọa Quang Lâm về nơi đạo tràng. Xin các vị cho một tràng pháo tay để chúng tôi chuyển câu hỏi đó cho Thượng Tọa.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa Chư Tôn Đức và quý vị. Trước nhất thì xin cảm ơn lời giới thiệu của Đại Đức Đức Trường. Tuy nhiên nghe giới thiệu rất là buồn, bởi vì nghe nói tới trưởng lão, tức là sắp chết rồi. Nhưng mà đã giới thiệu là trưởng lão thì chúng tôi cũng xin phép ngậm ngùi trả lời câu này. Thưa quý vị, trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật á, thì có danh hiệu A-ra-hăng. A-ra-hăng là Trung Hoa âm là A-la-hán. Ittipiso Phagawa A-ra-hăng Samma Sambuddho Kicca Charana Sambanno Sugato Lo Kavidu. Trong 10 danh hiệu đó có danh hiệu là A-la-hán, A-ra-hăng. A-la-hán âm từ chữ A-ri-hát-ta. Arihatta hiểu theo nghĩa là sát tặc, và nó có một nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng tức là xứng đáng cúng dường. Nhưng mà trong thực tế lịch sử á, cho chúng ta một cái thông tin là có những vị A-la-hán mà phải đói trước khi Niết Bàn. Và có những vị A-la-hán á, là rất đầy đủ về phước báo vật chất. Như Ngài Sivali, cái phước báo vật chất của Ngài Sivali thì nó hơn cả Đức Phật nữa. Đến một cái vùng nào mà vùng đó không có người cúng dường, mà nếu có Ngài Sivali có mặt thì chư thiên phải hiện xuống để cúng dường. Thậm chí đi trong một cái đoàn như vậy có Đức Phật nữa đó, thì người ta cũng cúng dường như Ngài Sivali nhiều hơn. Cho nên vị này là A-la-hán mà được đầy đủ phước vật như vậy. Và có vị A-la-hán như Ngài Lô Sát Cá. Ngài Lô Sát Cá trong kinh Bổn Sanh có ghi lại là Ngài đói trước khi Ngài Niết Bàn. Ngài cũng là bậc A-la-hán. Và thưa quý vị, là Ngài xuất gia xong rồi Ngài đi bát. Thì khi Ngài đi bát như vậy đó, thì Phật tử tới bỏ thức ăn rồi mình bát á, thì người ta thấy thức ăn có rồi, người ta lấy lại, người ta không bỏ được, ta không để vô hình bát nữa. Nhưng mà khi về nhà đó thì dỡ hình bát rồi không có. Cái nghiệp mà nó nặng vậy đó. Mặc dù là A-la-hán. Ngài là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất thấy tội nghiệp quá cho nên Ngài mới đi bát về. Ngài đưa mình bát cho Ngài, cho cái vị Lô Sát Cá này ăn, vị A-la-hán này ăn. Biết rằng cái ngày đó là cái trong thời gian rất ngắn nữa là vị này phải thịt việc luôn. Thì khi đưa bình bát qua, bình bát của Ngài Xá Lợi Phất đi cất thực đó, thì đầy đủ thức ăn. Nhưng mà chuyển qua cho Ngài Lô Sát Cá đó, thì thức ăn không có nữa. Và khi mở ra đó, thức ăn nó cháy luôn. Tới mức độ đó, Ngài Xá Lợi Phất Ngài phải ngồi, Ngài đi bát về rồi bắt đầu Ngài ôm bình bát trên tay Ngài. Ngài bảo rằng, vị Lô Sát Cá này hãy tự tay lấy thức ăn đó ăn. Trong điều kiện là Ngài Xá Lợi Phất phải ôm bình bát đó. Còn nếu Ngài đưa bình bát qua bên Ngài kia đó, thì Ngài kia có thức ăn, nó cháy hoặc là nó không có. Đó là chúng tôi dẫn chứng hai cái trường hợp. Một trường hợp là có rất nhiều vị A-la-hán được đầy đủ phước báo, và có vị A-la-hán không có phước báo. Thì cái vị Phật tử mà hỏi câu này rất là giỏi. Rất giỏi tức là biết rằng trong lịch sử có những cái hiện tượng như vậy. Nên có những như vậy thì ứng cúng ở đây là xứng đáng cúng dường, Phật xứng đáng cúng dường. Nếu người nào mà cúng dường cho bậc A-la-hán thì bậc A-la-hán đó là bậc xứng đáng cúng dường. Và giống như gieo một cái hạt giống trên một mảnh ruộng tốt chứ không phải là ứng cúng là bậc xứng đáng cúng dường, tức là đầy đủ cúng dường, đầy đủ đồ cúng dường. Cái này cái mình nghe không kịp thì mình tưởng là nó trùng nhau, nhưng không phải. Một cái là xứng đáng cúng dường, xứng đáng để được cúng dường. Và một cái là đầy đủ thực phẩm cúng dường. Ví dụ như bây giờ ta đây, các tăng ni chúng tôi và quý vị, tu hành rồi cố gắng đời sau thành Phật. Nhưng mà đời này mình không có bố thí, đời sau mình thành A-la-hán thì mình cũng không có đầy đủ, không đầy đủ vật cúng dường. Nhân nào quả nấy mà. Nếu mình có nhân bố thí thì có quả của bố thí. À, còn nếu không có bố thí làm sao có quả bố thí. Cho nên nếu quý vị nào muốn cái sao mà thành A-la-hán, thành Phật, thành A-la-hán mà có đầy đủ cúng dường thì bây giờ phải lo đi bố thí, cúng dường. Còn nếu quý vị mà chỉ đi nghe pháp thì không á, cái sao cũng thành A-la-hán. Nhưng mà người ta có đầy đủ thức ăn đầy đủ, còn mình á thì phải ăn nhờ, ăn nhờ của người khác. Một cái người đi nghe pháp được có trí tuệ, được tu hành Phật, một người vừa nghe pháp trí tuệ tu hành thành Phật mà vừa bố thí thì cái phước hai người này khác nhau. Một người vừa nghe pháp vừa bố thí có phước, có thể nhờ nghe pháp mà tu hành tinh tấn rồi giác ngộ thành Phật, nhưng mà có bố thí cho nên được cúng dường đầy đủ. Còn một người mà cũng nghe pháp mà không bố thí thì cái sao cũng thành A-la-hán nhưng mà lại không được cúng dường. Vì thời gian có quy định có 5 phút thôi cho nên chúng tôi cũng chỉ nói có 5 phút thôi. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin phép Hòa Thượng Chủ Tọa cùng Chư Tôn Đức. Trong một câu hỏi vậy thì các Chư Tôn Đức khác có thể tham gia thêm ý kiến 1 phút. Cái người nói chính là khoảng 5 phút. Nhưng mà những vị khác có thể thêm ý kiến vào. Mỗi người khoảng 1 phút thì cái câu hỏi này nó sẽ sáng tỏ hơn và nó có lợi lạc cho quý vị hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ thưa tất cả các vị, với câu trả lời của Thượng Tọa Vũ Chánh, chúng tôi tin rằng là rất là sáng tỏ. Sáng tỏ ở một điều rằng không phải chỉ có người tại gia cần phải bố thí mà ngay cả người xuất gia cũng cần bố thí. Bởi vì nếu như người xuất gia mình tưởng rằng mình tu học thôi và mình chứng quả thôi, bao nhiêu đó đủ rồi, thì mai mốt mình sẽ vướng vào trong một trong những trường hợp mà Thượng Tọa vừa mới nói. Có nghĩa là nếu có bố thí thì trong tương lai mình sẽ có vật thực, chứ mình không đói như một số vị A-la-hán trong quá khứ. Như vậy thì cũng đồng thời chứng quả A-la-hán, nhưng có vị thì được bố thí, mà có vị thì không được bố thí, và từ đó nên thường xuyên bị đói, mặc dù đã chứng quả A-la-hán. Nói như vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu được cái chỗ này, người xuất gia còn phải bố thí, huống chi là người tại gia. Và cái bài học bố thí đó không phải chỉ dành cho hàng tại gia, không phải quý thầy kêu tất cả người tại gia là đi bố thí, còn người xuất gia là không có. Chúng ta thấy rất rõ trong câu trả lời của Thượng Tọa. Và từ cái ý nghĩa này, Hòa Thượng có nhắc chúng tôi là phải nói cho Phật tử biết là có một cái câu nói mà các vị thường hay nghe, đó là phước huệ song tu. Phước huệ song tu thì cái chữ phước ở đây có nghĩa là phước hữu lậu, còn cái chữ huệ ở đây là dựa trên cái phước vô lậu. Cho nên phước hữu lậu và phước vô lậu là hai hành trang cần có của một người đang đi trên một cái lộ trình giải thoát. Nếu đi trên lộ trình giải thoát này mà thiếu một trong hai hành trang này, rất khó khăn để mà đi. Có nghĩa đi cũng được chứ không phải là không đi được, nhưng mà rất khó khăn, rất khó khăn. Cho nên muốn đi được mà nó trọn vẹn và nó dễ dàng và gặp nhiều thuận lợi thì cần phải có hai hành trang này. Một là phước hữu lậu và thứ hai là phước vô lậu. Hay nói theo một cách tóm tắt và ngắn gọn hơn là phước huệ phải song tu, cùng phải đi song song với nhau. Đó là lời Hòa Thượng chỉ dạy.
Thưa Thầy Thượng Tọa Đức Trường, cho tôi nói một phút. Cái người giảng chính được nói 5 phút, rồi mà những vị khác được nói mỗi người 1 phút. Thì tôi xin thêm 1 phút nữa của người giảng phụ. Năm 2005 á, thì chúng tôi có được giáo hội cử đi qua bên Pháp để làm Phật sự tại chùa Trúc Lâm Paris. Thì trước khi đi chúng tôi nghĩ rằng ở bên nước Pháp á, thì chắc họ giàu lắm cho nên không có người xin ăn. Nhưng mà chúng tôi rất bất ngờ là khi mà chúng tôi ngồi trên một chiếc xe do một Phật tử chở đến ngã tư đèn đỏ, thì xe ngừng lại. Từ khi xe ngừng lại thì tôi thấy có một ba người Tây, có một người nữ và hai người nam chạy ra chiếc xe. Và chạy đến xe để họ xin tiền. Họ ăn mặc cũng rất là sang trọng. Mà người Tây cho nên họ cao lớn. họ xin tiền. Thì cái đèn đỏ họ chỉ dừng lại một thời gian rất ngắn. Và trong đầu tôi nảy lên một cái ý tưởng mà tôi lấy tiền tôi cho liền. Và tôi sợ là xe nó chạy là tôi không có cơ hội tôi cho mấy cái ông Tây này. Thì tôi nghĩ rằng là đây mình cũng có hơi tính tham. Có nhiều thầy Việt Nam á, như Hòa Thượng Thích Nhân Hạnh, đệ tử của thầy á, của Hòa Thượng Tây rất là đông. Còn mình á, chưa có ông đệ tử Tây nào hết. Nên đây là cơ hội để mình gieo duyên cho mấy ông Tây này. Chứ sao mấy ông Tây này không là đệ tử của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa tất cả các vị, xin phép cho chúng tôi được sang câu hỏi thứ hai. Bởi vì trong câu hỏi thứ hai này nó cũng đã liên quan đến câu hỏi thứ nhất và nó cũng có một mối liên hệ rất là mật thiết. Trong câu hỏi này, người Phật tử sẽ đặt ra câu hỏi thế này. Trong kinh điển truyền thống của Phật dạy là người tại gia thì phát triển phước, lộc, thọ. Còn người xuất gia nhấn mạnh là chuyển hóa về tâm thức. Như vậy thì người tại gia có nên đầu tư vào phước, lộc, thọ, và người tại gia là ngược lại là đầu tư về con đường giải thoát hay không? Phải nói rằng câu hỏi này cũng khá hấp dẫn. Nhưng mà xin phép với câu hỏi này cho chúng tôi mời Ni Sư Huệ Liên sẽ chia sẻ với tất cả các vị qua câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Trong câu hỏi này là chia có hai phần. Phần là phát triển phước lộc thọ. Phước lộc thọ như nãy giờ quý vị cũng biết là thuộc cái phước báo của cuộc sống chúng ta, phước báo của cõi nhân. Và cái người xuất gia đó nhấn mạnh chuyển hóa tâm thức để đưa đến sự giác ngộ giải thoát, tức là đi đến cái cảnh giới siêu thế, tức là vượt khỏi thế gian. Nhưng ở đây á, đặt vấn đề ngược lại là người tu thì có nên đầu tư vào phước lộc thọ hay không, còn tại gia có nên tu giải thoát hay không. Khi mà chúng ta đặt ra vấn đề này thì có cái là nên và không nên. Để nên và không nên nó thuộc sự lựa chọn, thì có cái ưu tiên và thứ yếu là dẫn đến sự chủ quan, và như vậy á, thì cái giá trị đạt sẽ không cao lắm. Ví dụ như người tại gia đầu tư giải thoát thì chắc chắn rằng trong cái đời sống gia đình thì cái sự tu hành giải thoát nó không có đủ điều kiện để chúng ta tu hành theo cái hạnh giải thoát của người xuất gia được. Cho nên cái kết quả của sự tu giải thoát nó sẽ không đạt được theo như ý muốn được. Còn người tu mà để đầu tư phước lộc thọ thì phước lộc thọ mình biết rồi, là nhiều con. Thứ nhất là phước là nhiều con, phải không? Đông con cháu. Thứ hai là giàu sang, quan quyền chức lộc. Còn thứ ba nữa là sống lâu, mà người tu đâu có cần mấy cái đó. Thì cho nên cái vị trí nó làm ngược lại như vậy thì không thể đạt được kết quả và có thể đi ngược lại với chí hướng của mình ở với người tu. Giờ đó đặt câu hỏi này ở trong trường hợp hai người là người đứng núi này trong núi nọ là nó sẽ không đạt được kết quả gì cả. Cho nên ở vị trí nào thì chúng ta tu hành theo vị trí đó. Ở tại gia thì cũng phải pha làm ăn cho phát triển lên, gia đình cũng phải sum họp hạnh phúc ấm êm, đó là cái bổn phận của người trong gia đình. Chúng ta phải làm bổn phận đó. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thực tập tu thêm những cái hạnh của người xuất tại gia mà hướng cái tâm về mục đích giải thoát giác ngộ. Thì có những cái phương pháp tu của người tại gia để cho quý vị phù hợp với cái hoàn cảnh của mình mà có thể tiến tu trên bước đường giải thoát. Còn cái người xuất gia là hoàn toàn nó vượt ra khỏi cái cảnh dục giới, tức là cảnh cái sự sống an nhàn hạnh phúc của thế gian, của xã hội, của gia đình, thì phải hướng tâm về cái sự giải thoát giác ngộ. Cho nên thì là mình làm sao mình phải sống làm kinh tế ở tại gia, làm kinh tế sao mà cho nó phù hợp với cái xã hội, là giúp đỡ cho mình và giúp đỡ cho mọi người Và như vậy nó cần phải sự phát triển về đạo đức, và cái cơ hội của mình nó mạnh hơn về cái phía này. Cho nên ở cái vai trò nào thì chúng ta phát triển cái vai trò của mình. Ví dụ như ở tại gia thì về phước lộc thọ, về kinh tế tài chánh, giúp đỡ mình, giúp đỡ mọi người, chúng ta phải phát triển nó 80%. Còn để dành 20% là phát triển về phần tinh thần, về phần giải thoát giác ngộ. Còn cái người xuất gia cũng cần phải có chút đỉnh vật chất thì để làm phương tiện hành đạo. Do đó cái phần tu hành giải thoát phải dành 80% thời gian của mình, còn lại 20% có thể giúp đỡ cho xã hội trong vấn đề hành đạo là học Phật pháp. Chúng tôi xin chia sẻ. A Di Đà Phật.
Qua câu trả lời của ni sư, chúng ta lại sáng tỏ thêm một điều, sáng tỏ thêm một điều nữa, đó là cái vấn đề là không phải chỉ có người tại gia phải chỉ có tu về phước, phước lộc và thọ không, mà đôi khi cũng cần trên một cái con đường giải thoát, bởi vì cái giải thoát đó là giải thoát trong tâm thức. Nếu chúng ta không có sự giải thoát về tâm thức thì chúng ta hưởng trên phước, trên lộc, trên thọ, nhưng mà chúng ta phiền não thì nếu với những cái đau khổ và những phiền não và những sầu khổ như vậy thì liệu chúng ta có vui và an lành để mà chúng ta có một cái sự hưởng phước của lộc và của thọ hay không? Do vậy cho nên ni sư đã yêu cầu, đề nghị rằng theo tinh thần của Phật dạy rằng cũng phải nên thực tập trên cái con đường giải thoát, bởi vì giải thoát đó là giải thoát cho chính mình và giải thoát trong tâm thức, có nghĩa là không còn phiền não u sầu, thì đó là một trong những điều rất quan trọng. Còn ngược lại, người xuất gia mặc dù rằng đang đi trên con đường giải thoát, nhưng cái yếu tố để cho cái trên cái con đường đó để được về đến bảo sở thì cái vấn đề cần phải có một cái vật thực, có một cái hành trang để tiếp cận với phước lộc thọ, đó là điều không thể thiếu. Ví dụ như trên con đường về mà nếu như nhà sư đoạn thọ thì làm sao nhà sư đó có thể thực hành cái giáo pháp của Đức Phật đến nơi đến chốn. Như vậy thì vấn đề là nhà sư đó cũng cần phải có một cái phước báo giữa nhân gian. Và cũng trên cái nền tảng của phước và lộc và thọ đó, có một người Phật tử khác đã đặt ra một câu hỏi như thế này: phước là kết quả của hạt giống tích cực và được gieo trồng bằng một cái động cơ rất tích cực và có nhiều loại với nội dung khác nhau. Và như vậy lộc và thọ cũng là cái phương diện, là hai phương diện của phước. Tại sao nhân gian lại tách ra nói rằng có phước, có lộc và có thọ? Còn theo tinh thần của Phật dạy thì như thế nào? Phải nói rằng người Phật tử này đặt ra cái câu hỏi rất là lý thú. Có sự so sánh từ ở một cái góc độ của nhân gian và một cái góc độ của tinh thần của Phật dạy, và đồng thời là hỏi thêm về cái phước lộc thọ đó tại sao lại tách ra như vậy. Thì để có thể chia sẻ với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Đại Đức Lệ Thọ xin chia sẻ cùng với Pháp hội qua câu hỏi này.
Đầu tiên thì xin được chia sẻ và tán thán cái câu hỏi của các vị, câu hỏi rất thông minh, vì để cho thấy rằng đây là cái sự việc giữa giao thoa, giữa cái khái niệm của người con Phật của chúng ta và một cái văn hóa nó được cái sự truyền thừa mà người ta gọi là tập tục. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái điều này nó được có cái liên quan với nhau. Cái phước thì rõ ràng là chúng ta phải tu tập, như vị thượng tọa và ni sư vừa trả lời đó, để cho thấy rằng chúng ta phải nỗ lực làm thật nhiều, làm trong mọi hoàn cảnh, làm trong cái điều kiện mà chúng ta có được thì chúng ta nên làm. Một chút phước nhỏ chúng ta cũng không bỏ, và một cái tội nhỏ thì chúng ta cũng không làm. Vì vậy cho nên nó tạo thành cái phước cho chúng ta. Nhưng mà ở đây cho thấy rằng, tức là cái câu hỏi rằng, tức là khi mà chúng ta tạo như vậy đó thì tại sao đòi hỏi phải tách ra thêm một cái phước, và trong cái phước đó lại tách ra cái lộc và cái thọ? Thì bản thân của phước nó đã bao gồm, ta nói rằng có phước thì được làm quan, có phước thì sống được trường thọ. Nhưng vì tức là nó có cái khái niệm cổ xưa của cái người Trung Hoa, vì người ta cho rằng tức là lộc á là do từ nơi cái phước mà nó sinh ra. Vì vậy cho nên là Lộc á, là có ông Lộc. Ông này vào thời cái thời Tùy, ông ta cũng là một cái vị quan to. Và ông ta luôn luôn lúc nào cũng mặc một cái áo màu xanh, đi đâu thì cũng có nhiều cái người đến để xin cái lộc của ông. Cho nên là người ta đã đến cái lộc đó mà ta cho rằng cái sự hiện hữu của ông coi như là một cái việc tốt. Và ông Thọ cũng là một trong những cái vị già lớn tuổi sống trường thọ mà có được một cái dung mạo rất là tốt. Cho nên người ta thấy rằng tức là nếu ở trong nhà được bao gồm phúc, lộc, thọ là một cái phước vô cùng lớn đối với một cái gia đình hay đối với một cái bản thân của người đó. Vì vậy cho nên tức là người ta đã đưa cái khái niệm nhân gian từ hai nhân vật có thật để người ta ghép chung và vào với một cái ông gọi là ông phúc hay là phước. Sẽ tạo thành là ba ông. Phúc thì đọc chạy âm theo cái dạng của con dơi, tức là cái cách đọc âm nó chạy âm một phần nào cũng là cái phúc. Chúng ta gọi là phước. Vì vậy cho nên tức là qua cái giai thoại này để chúng ta thấy rằng giữa cái khái niệm nhân gian mà đa phần là của người Hoa thì cho chúng ta có kết quả rằng tức là có ghép thêm tức là hai ông nữa, tức là ông Lộc và ông Thọ, cho nên tạo thành là cái phúc Lộc Thọ. Nhưng đối với Phật giáo thì Phật giáo cho rằng tức là chỉ khi chúng ta tạo phước thì chúng ta có luôn cả Lộc và chúng ta có luôn cái phước trường thọ. Vì cái khái niệm đó cho nên người xuất gia hay người tại gia thì đều phải giữ theo 6 cái yếu tố mà tôi cho rằng hết sức quan trọng mà các vị thuyết trình mới vừa nói. Đầu tiên chúng ta phải có giới, định, tuệ, tinh tấn, thiền định và sau cùng hết là trí tuệ, thì nó mới kết thành hết một trong cái yếu tố trong một con người hay yếu tố trong một cái hành giả. Như thế thì mới tròn đầy hết, chứ nếu không nữa thì không khéo thì chúng ta chứng quả A-la-hán mà vẫn bị đói như thường. Cho nên là các thầy, các vị thấy là cũng thường xuyên làm công tác từ thiện, gieo rắc cái niềm vui. Và như Thượng Thọ Bủ Chánh là không những cho cái người da vàng mũi tẹt mà cho luôn cả những người mắt xanh cao to nữa. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái khái niệm này đó thì không dừng ở lại đó, mà chúng ta thấy rằng Đức Phật khuyên chúng ta làm cái gì đó cũng đều hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh, trong đó luôn cả bò bay mái cựa vi tế côn trùng, chứ không hẳn là chỉ cho có con người mà thôi. Cho nên tức là những cái đàn mà các vị thấy tức là tạo phước đó, người ta hay gọi là thả rùa cá chim vân vân, những cái gì đó mà trong khả năng tầm tay của chúng ta có được thì chúng ta nên phát tâm làm, vì đó là một cái phước cho dù nhỏ nhất là chúng ta cũng không nên bỏ, vì đó là cái yếu tố thành tựu cho con đường đạo nghiệp của chúng ta. Và trên con đường mà chúng ta gọi là tu nhân học Phật rất là nhiều. Xin chia sẻ với đại chúng như vậy. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin bổ túc thêm một vài ý, có thể nói đi ngược lại cái ý mà chúng ta đang nói, nhưng mà để chúng ta suy nghĩ. Trong kinh mà chúng tôi học á, thì có một đoạn kinh như thế này: Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì ngài nguyện có 3 điều. Khi ngài làm một việc phước, một việc lành nào đó là ngài nguyện 3 điều. Thứ nhất á, là ngài nguyện không làm người nữ đẹp nếu sanh làm người nữ. Thứ hai á, là ngài nguyện không làm vua. Thứ ba, trong dòng sinh tử luân hồi, ngài nguyện không làm trụ trì. Có 3 điều ngài nguyện vậy. Tức là ngài không cần phước, không cần lộc, không cần thọ gì hết. Cái người nữ mà đẹp là người đó có phước, đúng không? Rồi cái người mà làm vua là người có lộc, đúng không? Thì ngài xem như Đức Phật, tiền thân Đức Phật, có tiền thân Đức Phật. Và chúng ta muốn thành Phật, chúng ta cũng phải theo Đức Phật. Chúng ta không thể làm ngược lại theo cái theo ngược lại Phật được, nếu chúng ta muốn thành Phật. Còn chúng ta muốn có phước thì phước lộc thọ thì chúng ta cứ tìm. Có một điều nữa mà chúng tôi muốn nói là gì, cái phước lộc thọ này nó giống như con dao vậy, giống như con dao vậy. Con dao này dùng để mà gọt đu đủ ăn, gọt xoài ăn thì nó cũng là con dao đó. Nhưng mà con dao này nó tự nó cắt tay mình, đứt tay cũng là con dao luôn. Nếu người nào đẹp là có phước, hoặc là người nào giàu sang là có tiền cũng có phước, hoặc là cái người nào mà có quyền cao chức trọng là có lộc, theo ý nghĩa phước lộc thọ của Trung Quốc. Hoặc là cái người nào sống lâu là có thọ. Nhưng mà cái người sống lâu mà dùng cái sống lâu này để làm việc tội lỗi thì sống lâu này không cần, mình không cần cái thọ này. Ai sống 100 năm không ác giới, không thiền định, không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Câu này nói là nếu mình sống thọ đây 100 năm á, mà nếu mình không có giới, không có thiền định, không có tu, không có tu một ngày an lạc cho chúng ta ở đây, thì không bằng sống một ngày mà mình có cái đó. Cái thọ này á, đó là nói là vậy. Nếu thọ mà để mình tu, thọ mình làm lành thì thọ tốt. Còn nếu mình thọ mà mình làm việc ác thì không nên. Cái lộc cũng vậy. Nếu mình làm quan làm vua, mình tham nhũng, mình làm những người quyền cao chức trọng, mình tham nhũng thì mình có tội. Nhưng mà nếu mình làm quyền cao chức trọng để mình làm việc thiện, việc lành thì đó là tốt. Và nếu mình có sắc đẹp mà mình kiêu cao ngạo mạn, mình dùng sắc đẹp này mình hại người này hại người kia, thì cái phước đó nhưng mà là cái quả cũng đó. Thì chúng tôi muốn nói thêm một ý như vậy để chúng ta cùng suy nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, qua cái câu nói của Thượng Tọa thì tôi cũng muốn nói ngược lại cái ý của Thượng Tọa một chút. À, chúng ta thấy rằng nếu mà ở trên cái hàng mà trả lời ở đây đó mà ai cũng xấu hết thì có lẽ là chắc ở dưới nhìn lên buồn lắm. Nhưng mà thấy tức là mặc dù là Thượng Tọa là trưởng lão rồi đó, tức là nghe mà Thượng Tọa từ đầu Thượng Tọa nói rằng tức là gần đất xa trời đó mà vẫn đẹp lão như thường. Tôi ở đây xin muốn nói một chút đó, tức là về cái nhận thức của chúng ta. Sở dĩ mà không phát nguyện làm đẹp là bởi vì cái nét đẹp mà như bao thị hay là đắc kỷ, hay là cái nét đẹp mà nó thuộc về là đổ nước nghiêng thành mà làm cho dân tình phải điêu đứng, thì cái chuyện này chắc lẽ là không nên phát nguyện, phải không? Trong đạo tràng của chúng ta đây cũng không nên phát nguyện. Nếu mà đẹp mà được như mẹ hiền Quan Âm, đẹp như dân thù Phổ Hiền, mà để trang nghiêm đạo tràng, mà đẹp như quý tôn đức ở đây hoặc là chư Phật tử ở đây thì cũng nên đẹp lắm chứ, phải không?
Thưa các vị, nãy giờ chúng tôi cứ ngồi im lặng, thấy micro cứ chạy qua rồi chạy lại rồi. Nhưng mà tất cả ý của chư tôn đức, xin thưa các vị hãy nghiền ngẫm, các vị thấy rất là hay. Bởi vì nó hay ở chỗ rằng nhìn được nhìn ở nhiều góc độ. Và từ một cái góc độ đó chúng ta thấy ở góc độ nào nó cũng hay. Cái đẹp nó cũng hay, mà nếu lỡ có xấu xấu nó cũng hay. Và ví nó có thọ nhiều, mà nếu không có thọ nhiều thì nó cũng tốt. Nhưng mà vấn đề là cái quan trọng, mà một trong những điều rất quan trọng đó là tinh thần của Phật dạy. Cho nên từ tinh thần Phật dạy đó, cho nên là chúng ta cần phải tu, tu trên giới, trên định, trên tuệ. Đó chính là một trong những cái đẹp nhất, đẹp nhất. Chẳng hạn như chúng ta nói chính chữ thọ này, như hồi sáng Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta đã từng nói, cái chữ thọ đây, chúng ta đừng nghĩ theo cái chữ thọ thế gian, mà hãy nghĩ theo cái chữ thọ của Đức Phật A-di-đà. Ngài quá thọ, nhưng mà cái thọ của Ngài là thọ an lạc, cái thọ hạnh phúc cho tất cả nhân gian. Cho nên là vấn đề chúng ta hãy nhìn ở một cái góc độ nó đẹp hơn, chứ không nên nhìn ở góc độ thọ giữa thế gian, mà thọ bao nhiêu thì cuối cùng cũng tiêu tùng. Do vậy cho nên chúng ta phải phân tích ở góc độ mà chúng ta thấy Đại Đức Lệ Thọ phân tích ở chỗ rằng muốn đạt được cái phước lộc thọ này ở chỗ viên mãn và tròn đầy nhất là cần phải dựa trên nền tảng của giới, của định và của tuệ giác. Thì cái lộc và cái thọ, cái phước lộc thọ đó nó mới đạt tới cái chỗ rốt ráo. Chứ còn không á, thì nếu ở giữa góc độ giữa thế gian á, thì nó vẫn còn một cái giới hạn của chính nó. Nhưng tới đây chúng ta sẽ tiếp tục nghe qua câu hỏi số 4. Tiếp. Và câu hỏi này cũng xoay quanh ba chữ. Thường thường khi các vị ở giữa thế gian thì các vị thường nghe một câu chúc rất tốt đẹp, và câu chúc đó là chúc cho mọi người được tam đa. Vị tam đa nghĩa là gì? Có nhiều người không hiểu, và từ đó một Phật tử đã hỏi tam đa lời chúc đó nghĩa là gì. Xin cho con biết là với cái lời chúc đó theo truyền thuyết của nhân gian thì như thế nào, và qua lăng kính của Phật giáo thì người Phật tử tại gia chúng con làm thế nào để được tam đa? Như vậy tam đa là gì? Đây là một trong những cái thắc mắc của một người Phật tử. Với những cái thắc mắc này chúng tôi hồi nãy là thầy rồi, bây giờ mình nhờ qua sư cô. Mời sư cô Diệu Huệ xin chia sẻ với Phật tử qua câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng quý Phật tử. Theo câu hỏi này thì chúng ta thấy trong những ngày xuân, người thế gian thường gặp nhau và chúc, hoặc là lời chúc là tam đa. Tam đa lúc đầu với cái ý nghĩa là chúc cho được đa thọ, đa nam và đa phúc. Nhưng sau này thì đây là một cái văn hóa do chúng ta bị chúng ta du nhập văn hóa từ Trung Hoa trong 1000 năm bắt thuộc, thì văn hóa của Trung Hoa đã ảnh hưởng đến người Việt Nam, và người dân cũng đã gặp nhau thì chúc tam đa. Nhưng sau thì gặp nhau là chúc tam đa là chúc phúc lộc họ, chúc nhau phúc lộc họ. Thì thưa với đạo tràng, phúc lộc họ này là nói về chúng ta hiểu đây là ba vị tinh quân để mà chuyên cai quản. Đây là một cái truyền thuyết, đây là một cái tập tục của Trung Hoa, và mình hiểu như vậy. Thì ba vị tinh quân này chuyên cai quản việc của thế gian, và người thường thường người ta gặp nhau và cầu chúc cho phúc lộc họ, hay là hòa thượng hồi nãy vừa nói chúng ta thường ta gặp nhau là chúc cho kim ngọc mãn đường, niên niên hữu dư, hay là chúc xuất nhập bình an. Thì chúng ta hiểu trên tinh thần truyền thuyết của người dân gian do du nhập từ văn hóa của Trung Hoa là như thế. Còn đối với người qua lăng kính Phật giáo thì người Phật tử chúng ta muốn có được phúc lộc họ đầy đủ thì chúng ta có hiểu là nên cái gì để có được phúc, cái gì để có được thọ và cái gì có được lộc. Phúc ở đây thì chúng ta hồi nãy giờ quý hòa thượng cũng nói chúng ta phúc ở đây nghĩa là từ phúc, có phước báo của hữu lậu và vô lậu. Người miền Bắc thì nói chữ phúc này ví dụ người ta nói làm phước thì các cụ lại nói là làm phúc. Quê có dịp đi ra Hà Nội thì nói là xin con đến chùa để làm phúc, hoặc là làm một gì thì tôi nghĩ đó là làm phúc. Trên tinh thần thì chúng ta hiểu thế nào để được làm phước thì tu tập, chúng ta tu tập qua giới, qua định, qua tuệ. Và hòa thượng tôn sư đã chuyển tải cho chúng ta giới định tuệ, nó phòng hộ do người Phật tử tại gia phòng hộ các căn, phòng hộ thân mạng, phòng hộ lời nói, trong các cái hoài nghi của mình, trong các hành động khi đi đứng nằm ngồi, thì nó sẽ tăng trưởng, có được con cháu đông đúc. Rồi lộc là có được từ đâu? Ví dụ như trong mùa xuân này, quý Phật tử nghĩ rằng mình đi đến chùa mình hái lộc, có mà đến chùa hái lộc, thì quý Phật tử có phải là vào chùa hoặc vào các tự viện mình lọc hết lá, hái hết quả, hoặc là trên chùa trái cây mình bưng xuống hết không Mà lộc này có được từ đâu? Lộc này có được từ chúng ta thân cận những thiện hữu tri thức. Nếu là người thế gian thì chúng ta có được những người bạn lành để giúp cho công việc của chúng ta tốt hơn. Có được những người bạn lành mà Đức Thế Tôn dạy trong kinh Hiền Ngu, đó là làm thế nào mình hãy kết bạn như là đất và như là núi, là không kết bạn như những người mà chỉ so đo tính tế toán, mà người thế gian gọi là còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, mà hết cơm, hết gạo thì hết ông tôi. Chúng ta hãy kết bạn với những người có thể giúp mình trong công ăn việc làm khi vui sướng cũng như lúc hoạn nạn, và có thể giúp chúng ta trong nhiều mặt tăng trưởng về tâm linh, nhắc nhở. Hoặc là ngày nào quý Phật tử hôm nay muốn đi chùa Phổ Quang tu tập mà thấy lý do này lý do kia, thì người bạn hữu tri thức đó sẽ nhắc là hôm nay cố gắng đi tu tập tinh tấn lên. Thì đó là những thiện hữu tri thức, đó là lộc thứ nhất. Lộc có được từ đâu? Lộc có được từ chúng ta có một nghề nghiệp ổn định, mình tăng trưởng, mình trau dồi cái nghề nghiệp của mình cho thật là tốt. Mà người thế gian có câu là nhất nghề tinh thì nhất thân dinh. Chúng ta có được nghề nghiệp tốt mà trong Đức Thế Tôn cũng dạy, thường nhắc nhở rằng phải trau dồi nghề nghiệp của mình, làm các nghề thiện, hãy chánh nghiệp, sống chánh nghiệp, chánh mạng, thì người Phật tử đã có được cái lộc đầy đủ. Và cái lộc này có từ đâu? Không phải là chúng ta đến chùa mình hái cái nụ đầu xuân, hái những cái chồi non nó mọc lên, mà gọi là chúng ta có lộc. Mà lộc này phải có từ việc chúng ta biết quy hướng tam bảo, mình biết làm những việc thiện lành, đó là mình gieo cái nhân, mình tạo cái phúc cho mai hậu. Thưa với đạo tràng, cái lộc này cũng có được từ một khía cạnh khác, đó là chúng ta trong các mối tương giao, tương quan trong xã hội, đối với gia đình, đối với bạn bè, đối với bà con thân quyến. Thì Đức Thế Tôn có một câu mà xin chia sẻ đạo tràng, đó là hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Cái phúc, cái lộc được từ chúng ta trong các mối quan hệ tương giao, trong nghề nghiệp ổn định, có được những thiện hữu tri thức và tuổi thọ của con người. Ở đây thì thưa với đạo tràng, giống như chư Tôn Đức có nói, chúng ta có thể rất quen hỷ khi nhớ về Đức Phật A-di-đà với cái từ được định nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quan và vô lượng công đức. Tuổi thọ của một con người nó sẽ rất là tốt, và người ta gặp nhau, chúc với nhau được đầy đủ phúc lộc họ. Qua lăng kính của Phật giáo thì mình có thể hiểu rằng người Phật tử muốn tuổi thọ được thì chúng ta làm cái gì ạ? Giống như trong cái khả năng mà mình có được, quý Phật tử có thể phóng sanh, có thể cụ thể là ở đây chúng ta hãy quy y tam bảo và thọ trì năm giới cấm. Từ việc thọ trì năm giới cấm, chúng ta là phòng hộ được các căn, mình sáng soi, mình tỉnh giác trong từng hành động quay nghi. Thì không sát sanh thì cấm bị quả báo nhân luân hồi và đền dai, không ạ? Thì tuổi thọ có được sẽ rất quý. Như là Thượng Tọa hồi nãy có nhắc chúng ta, mặc dù tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà thì ai cũng quan hỷ, nhưng mà sẽ quan hỷ hơn nếu người sống trăm năm mà biết được pháp sinh diệt, biết được các pháp như thế nào, thì lời Đức Phật dạy chúng ta sẽ quý hơn là người sống một ngày nhưng mà không hiểu được rõ được pháp sinh diệt, hay là không hiểu được lời Phật dạy. Thì thưa với đạo tràng, với ý nghĩa phúc lộc thọ này, mong rằng người Phật tử sẽ tu tập các pháp lành, giữ gìn năm giới căn bản, hoặc tu tập theo thập thiện nghiệp, tạo cho mình những duyên đầy đủ phúc lành, thì chúng ta đã có được phúc lộc thọ qua cái lăng kính của Phật giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ thưa tất cả các vị, như vậy thì câu chúc tam đa đó cũng chính là đang chúc cho mình có phước, có lộc và có thọ. Theo truyền thống của Phật, theo truyền thống của Trung Hoa thì có ba ông già, và ba ông già đó mỗi một người mang tới một cái may mắn đến cho trần gian. Một người thì mang cái phước tới, một người thì mang cái lộc tới, và một người mang cái thọ tới. Nhưng mà có người thì được có cái phước nhưng mà thiếu cái lộc, chưa thiếu cái thọ. Có người được cái thọ nhưng mà thiếu hai phần trên, và có người được cái lộc nhưng mà lại thiếu cái phước và cái thọ. Như vậy thì rất khó để có thể có đầy đủ được cả ba. Do vậy cho nên một trong những câu chúc mà đối với người Trung Hoa đó là tam đa, xin hãy cho ba ông đó cùng đến nhà mình cùng một lúc. Và nói như vậy đây là một trong những điều tốt lành. Nhưng mà đối với ba ông đó đến cùng một lúc, cái đó có thật sự là tốt lành hay không? Bởi vì theo tinh thần Phật giáo là nó vẫn còn có giới hạn, và nó chưa đạt tới cái đầy đủ và trọn vẹn. Do vậy cho nên rằng theo lăng kính của Phật giáo là Phật giáo lại nhìn khác đi ở chỗ rằng bên cạnh một cái phước lộc thọ cần phải có một cái sự nỗ lực tu tập. Và chính cái tu tập đó nó mới bổ sung cho cái phước lộc thọ, nó mới vững chắc, và nó mới có thể có đầy đủ hạnh phúc để mà an hưởng cái phước, cái lộc, cái thọ đó. Chứ còn không thì không khéo nói như là Thượng Tọa Bửu Chánh là chưa chắc, nó là chưa chắc. Chúng ta tiếp tục qua một câu hỏi kế tiếp. Một người Phật tử khi nghe đến cái phước nãy giờ nói về phước rất nhiều. Nhưng vậy thì người Phật tử này đã phân biệt giữa cái phước đức và cái công đức là nó giống nhau hay là khác nhau? Theo các vị là giống nhau hay khác nhau? và chúng tôi nghe có người nói giống nhau, rồi có cái lỗ tai chúng tôi cũng nghe có người nói giống nhau. Như vậy thì giữa cái giống nhau và khác nhau làm thế nào để bây giờ biết được cái câu nào là đúng đây? Cho phép chúng tôi sẽ mời Đạo Đức Quảng Lực trả lời cho tất cả các vị và chia sẻ với các vị qua câu hỏi này. Mời Đạo Đức Quảng Lực.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì vừa rồi chúng ta cũng nghe nhiều về sự phân tích như giải thích của quý thượng tọa về phước đức hay là phước lộc thọ. Thì ở câu hỏi này đấy, thì quý Phật tử có cái chiều sâu về tu tập cũng như tâm linh, nên muốn hiểu rõ về cái phước đức và cái công đức khác nhau ở chỗ nào. Thì đây chúng tôi đi thẳng vào vấn đề để cho thời gian ngắn lại. Thì chư tổ sư chúng ta có dạy đó, nhất nhân tác phước, nhân thiên hưởng, lộc thọ khai qua, thọ hương. Thì ở câu nói này đấy là ý nghĩa nói rằng khi một người mà làm phước ấy, thì cả hàng ngàn đời người được hưởng, giống như một cái vườn bông, một cây nở hoa thì cả hàng ngàn, cả rừng cây đều thơm lây, đều nở lây. Thì ý nghĩa ở đây đó là khi chúng ta là mỗi người con Phật phát tâm tu tập thì đã tạo cái phước đức lành cho tất cả gia đình, thân nhân, dòng họ, quyến thuộc cũng như cả trời người mà chúng ta đang thực hiện tu tập một ngày hôm nay. Vì thế khi mà một người làm lành, làm thiện thì cái tiếng thơm nó bay khắp cả muôn phương. Giống như trong kinh Pháp Cú nói đó, hương các loài hoa bay theo chiều gió, hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Cho nên đó, là chúng ta cứ tự tin rằng mình là cái người đang tạo phước đức. Thì cái phước đức này theo chư Hòa Thượng Thượng Tọa đã phân tích đó, là cái phước hữu lậu mà chúng ta đang tạo dựng. Còn cái phước mà vô lậu đấy thì cái phước đó nó sẵn đủ, có đủ. Thì như Tổ Huệ Năng có dạy các môn đệ rằng đấy, đời nay tạo phước, đời sau hưởng, nhưng khổ vẫn còn. Thì chúng ta tạo phước thì chúng ta sẽ hưởng phước, đó là phước hữu lậu. Thì chúng ta không tu tập, không tạo nhân giải thoát thì chúng ta sẽ bị đọa lạc, bị khổ đau. Thì chúng ta thấy cái phước trời, tức là chư thiên, ta nói tiên mắt đỏ, khi hưởng hết phước thì sẽ bị đọa lạc. Thì nói về cái công đức và phước đức khác nhau đây, chúng tôi đi vào vấn đề. Thì lịch sử truyền thừa của chư tổ đó, Ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ, nhưng sang Trung Quốc để truyền đạo là tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Hoa. Thì khi Ngài vào gặp vua Lương Võ Đế đó, thì vua Lương Võ Đế là một cái vị vua ủng hộ Phật Pháp, xây dựng chùa chiền, nuôi tăng ni, hoằng dương Phật Pháp. Thì khi vua Lương Võ Đế gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi rằng, thưa Ngài, tôi chuyên tạo dựng chùa chiền, nuôi tăng ni tu học, như vậy tôi có công đức không? Thì theo quý Phật tử có công đức không? Cái đó nó thuộc về cái phước đức hữu lậu, chứ không phải là công đức. cái công đức ở đây là phải tự chúng ta nỗ lực đường chay, giữ giới, tinh tấn tu hành, thì đó mới gọi là tạo dựng cái công đức. Như Tổ Huệ Năng đã dạy cái chữ công đức rất là rõ ràng. Ngoài tinh tấn hành trì, công giữ tâm thanh tịnh, ngoài là công là đức, gọi là công đức. Đấy, tức là ở ngoài chúng ta phải siêng năng trì tụng, bái sám, hành trì, gọi là công. Ở trong giữ tâm tam nghiệp thanh tịnh, gọi là đức, thì gọi là công đức. Thì cái công đức đó chúng ta so với phước đức nó khác nhau. Ở cái phước hữu lậu và vô lậu, thì công đức là cái nhân để đưa chúng ta đến sự giải thoát, niết bàn, an lạc. Còn cái phước hữu lậu thì chúng ta tạo dựng để cho cuộc sống chúng ta được sung túc, được đầy đủ hơn. Đấy, như nãy Thượng Tọa nói về hai vị La Hán phước đức nhiều, và vị La Hán sau khi niết bàn bị đói. Cho nên chúng ta thấy rất rõ về hai chữ công đức và phước đức khác nhau rồi, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cho quý Phật tử nắm rõ hơn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Qua cái câu trả lời đó thì chúng tôi cũng muốn gọi là thêm một chút về những cái suy nghĩ của chúng tôi. Thì rõ ràng là chúng tôi thấy rằng trong một cái khái niệm của chúng ta về cái cách mà để phân chia cho nó rõ ràng về thế nào là phước và thế nào là đức, và thế nào là phước, là thế nào là công đức đó, thì thật sự là khó. Khó trong cái nhận thức của chúng ta rất nhiều. Nhưng đây chúng ta có thể tạm mượn một vài cái hình ảnh để chúng ta có thể thấy cho nó rõ hơn. Tức là chúng ta gieo trồng bất cứ một cái công đức nào, miễn rằng tức là công đức đó nó đưa đến cho chúng ta có một kết quả. Nhưng cái kết quả đó chúng ta thấy rằng chúng ta không dựa trên kết quả đó để xem như cái sự lưu chuyển trở lại, quay trở lại bản thân của chúng ta. Điều như chúng ta giúp đỡ cho một người, rồi chúng ta mong mỏi rằng tức là một lúc nào đó thì chúng ta được cái phước đó nó quay trở lại. Giống như truyền thuyết của người Hoa, có một cái giai thoại là người ta đi mua cái nghĩa và mua cái phước. Vì ông này thì nhà giàu quá rồi, cho nên là ông ta không có muốn gọi là tích lũy thêm làm gì. Cho nên tức là cái người giúp việc đó mới nói rằng là con đã mua giúp cho ông cái nghĩa, giúp cho ông cái phước. Thì một thời gian sau loạn lạc thì ông đi đến một cái làng đó, thì cả làng người ta ra người ta chào đón. Thì ông mới nhớ chực lại, thì ông mới thấy rằng đây là cái kết quả của người ta làm. Thì cái này chúng ta có thể coi như là cái phước. Rồi còn cái công đức á, tức là nó kèm theo một cái tu tập của chúng ta, mà trong cái tu tập này đó nó không còn vướng lại bởi một cái ngã, hay nó không còn vướng lại bởi tức là cái phước mà chúng ta cho rằng tức là nó tức là còn lưu lại. Cho nên tức là Đức Phật nói rằng tức là đối với những người tu tập mà chứng quả đó thì nó trở thành là một cái công đức, còn cái phước á thì nó lại là một cái phần hủ lậu rơi lại. Cái phước có thể chúng ta gọi là thăng tiến lên tới cõi trời, nhưng mà tức là sau đó rồi cái phước nó hết á thì tức là cái tuổi thọ bắt đầu nó giảm dần xuống và cuối cùng quay trở lại cái kiếp sống nhân gian. Còn cái công đức á thì có thể nó giúp cho chúng ta đạt được thánh quả và chúng ta ra khỏi ba cõi, tức là không quay trở lại cái con đường sanh lão bệnh tử nữa. Nên cái chúng ta tạm mượn cái hình ảnh đó để chúng ta thấy rằng giữa phước và đức nó còn có một cái sự giới hạn trong cái ngôn ngữ, nhưng cái cách làm sao để đem đến cho chúng ta có một cái phước và cái công đức ở trong hiện tại này, thì chúng ta mượn cái hình ảnh đó để chúng ta có thể chọn cái cách nào để chúng ta làm ở trong cái kiếp sống này, có thể tu phước hay là chúng ta làm như thế nào để chúng ta tu huệ kèm theo bên đó để chúng ta có được cái công đức. Để xin chia sẻ thêm như vậy A Di Đà Phật.
chừng đó thôi hả? Dạ, chúng tôi sợ rằng cái micro chúng tôi chạy qua chạy lại nữa. À, dạ thưa các vị, như vậy thì qua cái vấn đề giữa phước đức và công đức, chúng ta tưởng rằng như rất là dễ dàng để nhận ra, nhưng cuối cùng lại rất là khó. Nhưng mà tuy nhiên thì qua lời giải thích của thầy Quảng Lực và thêm ý của thầy Lệ Thọ thì chúng ta thấy một điều là nó có hai cái tu, một cái là tu phước và thứ hai là tu huệ. Có nghĩa là một chữ là để chỉ cho phước, một chữ là để chỉ cho huệ. Như vậy thì cả hai cách tu này nó đang bổ sung cho nhau, và từ đó cho nên nó mới hình thành ra là phước huệ song tu. Đây là một trong những điều rất tốt lành, và đây là sự cái hành trang cần thiết. Chúng ta tiếp tục qua một cái câu khác. Có một người Phật tử đã chắc là rất là giỏi và thuộc về câu ca dao tục ngữ. Người Phật tử này đặt ra một cái câu hỏi thế này. Có một câu tục ngữ rằng con hơn cha là nhà có phước, và một câu tục ngữ khác là có đức mặc sức mà ăn. Hai câu này có mâu thuẫn với nhau hay không? Xin các pháp sư chỉ dẫn chúng con cách tu tập như thế nào, lúc nào thì cần dừng lại, vì phước và đức mà đi quá trớn thì nó sẽ trở thành tai hại. Dạ vâng, câu hỏi này cũng khá là rắc rối. Mặc dù tục ngữ ca dao thì ai cũng thuộc, nhưng mà vấn đề để nhận chân ra được giữa cái mâu thuẫn thì đôi khi chúng ta chưa có làm cái công việc đó. Với câu hỏi này thì hồi nãy giờ chúng tôi làm MC thôi, chúng tôi chưa có trả lời câu hỏi nào. Bây giờ xin phép Chư Tôn Đức, xin phép các vị cho phép được trả lời được không? Dạ vâng. Nếu Chư Tôn Đức và các vị cho phép thì xin được trả lời câu này. Khi chúng ta nghe đến câu tục ngữ con hơn cha là nhà có phước hay là có phúc, nhưng mà con hơn cha là hơn cái gì? Chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi là con hơn cha mà hơn cái gì? Đôi khi nếu chúng ta hiểu một cách sơ sài thì chúng ta tưởng rằng chắc người con này kinh nghiệm nhiều hơn người cha, nhưng mà ở góc độ này là chúng ta thấy không ổn. Kinh nghiệm làm sao bằng người cha được? Người cha đã từng trải qua một cuộc đời dài như vậy, cho nên bao nhiêu cái kinh nghiệm giữa thế gian làm sao lại không biết. Cho nên chỉ cần nhìn cái ánh mắt, nhìn cái cử chỉ của mình thôi là người cha biết hết, và biết hết người con đang muốn làm gì và đang muốn nói gì là biết hết. Bởi vì tại sao nhà người cha biết được? Đó là kinh nghiệm của bản thân. Rồi đối với một người tu, mà tại sao các vị thấy Đức Phật đã từng nói ai mà tu chứng đắc trước thì người này làm anh, người này làm chị, còn người nào tu chứng đắc sau thì làm em. Có nghĩa rằng dựa trên cái nền tảng người chứng đắc trước thì được cái cấp cao hơn, còn người nào mà chưa chứng đắc thì cấp thấp hơn. Còn nếu như cả hai người đều chưa chứng đắc thì phải dựa vào cái số năm tu để mà gọi. Chẳng hạn như chúng tôi, tại sao chúng tôi gọi thầy Lệ Thọ là đại đức? Bởi vì cũng là ngang hàng với chúng tôi, sắp xỉ năm tuổi tu cũng gần nhau. Còn đối với sư phụ chánh, chúng tôi gọi là thượng tọa, bởi vì thượng tọa này tu lâu năm hơn. Cho nên hồi nãy thượng tọa nói gọi nghe cái từ trưởng lão nghe nó già quá, nhưng mà không phải, đây là lòng tôn kính của chúng tôi đối với ngài. Bởi vì ngài tu trước chúng tôi, khi ngài tu lúc đó chúng tôi còn là một em bé, chúng tôi chưa biết, cho nên chúng tôi tỏ lòng tôn kính. Nói như vậy có nghĩa rằng khi mà nói con hơn cha, như vậy là hơn cái gì? Có hơn được kinh nghiệm tu hay không? Xin thưa, không hơn được. Kinh nghiệm tu người đi trước chắc chắn phải hơn người đi sau. Và đối với chúng tôi, tại sao chúng tôi có thể dạy cho Phật tử được? Bởi vì chúng tôi là người đi trước của người Phật tử. Vì mặc dù có nhiều bà cụ, ông cụ rất lớn tuổi, về vấn đề tuổi tác, về kinh nghiệm thế gian, chúng tôi phải gọi các cụ là những bậc tiền bối. Nhưng mà đứng ở góc độ về đạo pháp thì chúng tôi được nói theo cái dạng kinh Pháp Hoa là cha thì trẻ nhưng mà con thì già. Cho nên các vị quan hỷ dùng cái chỗ này. Có nghĩa rằng về cái góc độ về Phật Pháp thì đối với người đi trước phải có kinh nghiệm nhiều hơn. Và từ một cái kinh nghiệm của bản thân trong quá trình tu tập, như vậy thì nó có sự khác biệt. Như vậy thì vấn đề là khi câu tục ngữ này nói con hơn cha là nhà có phước là đang nói ở phương diện nào? Xin thưa, đang nói ở phương diện phước, lộc và thọ. Nếu như người con này có phước báo, nếu như người con này có cái lộc Và nếu như người con này có một cái thọ thì đây là một trong những điều mà căn nhà này sẽ có cái phước, có cái phúc. Có nghĩa là người cha sẵn sàng về kinh nghiệm là người cha hơn, nhưng mà về cái phước đức có khi người con hơn. Mà nếu người con nào hơn là người cha đó cũng được hưởng cái phước lây từ con. Có nghĩa rằng con mà khá thì gia đình nó mới khá và cha mẹ cũng đỡ đần. Với tâm tư của cha mẹ là phải lo lắng rất nhiều cho con cái. Khi con cái mà trong gia đình mà có những con cái nghèo khổ là xin thưa cha mẹ rất là buồn, buồn vì mình không đủ sức để lo cho con. Còn ngày hôm nay tự nhiên con mình nó biết làm ăn và nó khá ra, mà trong khi đời của cha, đời của mẹ làm không nổi mà đời con làm được, thì thôi đây là một trong những điều quá tốt, quá tốt. Từ cho đó nên người ta mới nói câu là con hơn cha là nhà có phúc, hơn ở góc độ của cái phước, của cái lộc và của cái thọ. Rồi chúng ta lại nghe một câu khác là có đức mặc sức mà ăn. Như vậy thì cái đức đây là để chỉ cho cái gì? Cái đức ở đây có nghĩa là chỉ ở một cái góc độ khác. Nếu như câu trên nói rằng con hơn cha là nhà có phước là đang nói ở góc độ của phước hữu lậu, thì cái chữ đức ở đây lại chỉ đến một cái phước vô lậu. Chỉ đến một cái vô lậu. Có nghĩa rằng với một cái vô lậu, cái phước vô lậu là một phước mà xài hoài không bao giờ hết. Đời này chúng ta có phước vô lậu bao nhiêu đó, đời sau cũng bao nhiêu đó, đời sau nữa cũng bao nhiêu đó, có nghĩa là không bao giờ mất, không bao giờ mất. Từ cho đó nên Đức Thế Tôn mới dạy tất cả các hàng đệ tử rằng phước hữu lậu thì cũng cần, nhưng phước vô lậu phải đặt lên trên một bậc, lên trên một bậc. Bởi vì người có đức mặc sức mà ăn, đời nào cũng có ăn, còn trong khi phước hữu lậu là có khi có đời vẫn đói như thường. Bởi vì nếu như mà đời đó không biết bố thí, không biết làm lành tiếp tục là vẫn đói. Còn ngược lại với một cái phước vô lậu là lúc nào, đời nào và cũng hiện hữu như vậy và không hề mất. Cho nên chúng ta thấy hai câu này, một câu là nó nằm ở phước hữu lậu và một câu nằm ở phước vô lậu. Do vậy cho nên chúng ta cần phải tu tập cả hai chứ không phải chỉ có một cái. Và nếu nói về mâu thuẫn là không có, mà nó chỉ bổ sung cho nhau, bổ sung cho nhau. Và có người lại đặt, người Phật tử này đặt thêm vấn đề là phước và đức đi quá trớn thì trở thành tai hại. Cái chỗ này là thế nào gọi là quá trớn? Nếu mà nhìn ở góc độ của thế gian thì cũng hơi lo. Giống như hồi nãy Thượng Tọa Vũ Chánh có nói, phước đức nhiều quá, tiền bạc nhiều quá, không biết làm gì, cuối cùng là tối đi nhà hàng, đi dancing, đi vũ trường, thì lúc đó đi quá trớn thì cũng có tai hại. Nhưng mà đứng ở góc độ của đức là đứng ở cái phước vô lậu thì càng làm nhiều là càng tốt. Nói theo thầy Lệ Tọ là càng tu tập giới định tuệ nhiều chừng nào thì lại càng tốt nhiều chừng đó. Cho nên không có cái gì được gọi là quá trớn. Do vậy cho nên giữa cả hai cần phải bổ sung cho nhau. Và chính những điều bổ sung đó nó làm cho cái chữ phước không đi quá trớn, nó làm cho cái chữ đức sẽ đi đến nơi và về đến chốn. À, đó là câu trả lời và chia sẻ của chúng tôi đến toàn thể pháp hội. Tiếp theo đó là một người Phật tử đã hiểu về nhân quả, nhưng mà nhân quả trong phước lộc thọ thì như thế nào, cho nên người Phật tử này chưa rành lắm, cho nên đặt ra câu hỏi thế này: dựa vào nguyên tắc nhân quả, xin pháp sư hãy phân tích phước nào thì tạo phước, phước nào thì tạo lộc, phước nào thì tạo thọ và phước nào tạo lộc và thọ. Cho nên câu hỏi này cũng là khá thú vị. Chúng ta biết về phước lộc thọ, nhưng mà chúng ta làm thế nào để làm phước gì để có thể có được cái phước của cái phước, của cái lộc, của cái thọ và có cái lộc và cái thọ. Để chia sẻ câu hỏi này thì chúng tôi xin mời Ni trưởng Tố Liên xin chia sẻ câu hỏi này đến toàn thể pháp hội.